Còn dư mấy phút để tôi có ít lời để nhắc nhở tất cả tăng ni và Phật tử về sự tu hành. Mình đọc sách xưa thấy được cái tâm mến đạo của người xưa, mình cũng rất là kính nể. Như cái lời của một vị khắc bản những cái quyển sách của Ngài Pháp Loa, Ngài Quyền Quang này, thì khi được cái bản đó, người ta mừng, ta quý, muốn ghi khắc lại để cho người sau học tu. Thì đó là cái tâm trạng của những cái vị vì kính trọng chánh pháp, vì muốn duy trì chánh pháp. Còn chúng ta ngày nay thì được những quyển sách đó để chúng ta đọc, để chúng ta hiểu, rồi sao nữa? Học hiểu rồi đủ chưa? Chưa, mà phải tu đó. Được học, được hiểu, rồi cần phải có tu. Mà có tu thì mới gọi là giải hạnh tương ưng, chứ học hiểu không thì chưa cái được giải hạnh tương ưng. Mà nếu giải hạnh tương ưng thì quý vị là gì rồi? Lời Tổ Đạt Ma có nói đó, giải hạnh tương ưng danh vi viết tổ, chứ đâu phải thường. Nghĩa là học rồi hiểu, hiểu rồi thực hành, hai cái nó đi kịp với nhau thì đó là tổ rồi. Mà tổ có xứng không? Rất là xứng đáng. Bởi vì học mà nếu không hiểu thì cái học cũng chưa có lợi. Học rồi hiểu, hiểu rồi mình hành, hành tức là hạnh. Nó như hồi nãy ở trước nói đó, văn tư rồi tu, phải không? Học, hiểu, hành. Thì như vậy ba cái đó đủ. Thì đó là trong đoạn trước Ngài nói là gần được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây tôi dẫn một tổ Đạt Ma, Ngài nói như được như vậy, đó gọi là tổ, giải hạnh tương ưng danh vi viết tổ. Cho nên chúng ta học đạo, mình đừng bao giờ nghĩ học hiểu để nói cho người khác nghe, mà mình phải nghĩ học hiểu để mà tu. Nếu học hiểu tu được rồi thì cái lợi ích cho chúng sinh nó sẽ đến. Chứ còn mình cứ muốn học cho nhiều, nhớ cho nhiều để nói cho thiên hạ nghe, mà mình không có tu á, thì cái nói cho thiên hạ nghe nó có lợi hết sức là giới hạn. Tại sao vậy? Ví dụ bây giờ tôi gặp Phật tử nào, tôi cũng khuyên ráng tập cái tâm từ bi hỷ xả để tu theo cái hạnh Phật, hạnh Bồ Tát, như vậy thì cuộc sống sẽ an vui. Tôi khuyên người ta vậy, mà có ai chọc tôi giận cái tôi nhớ đời đời, gặp mặt cái tôi không thèm ngó, thì như vậy người ta đánh giá tôi sao? Từ bi cỡ nào, hỷ xả cỡ nào. Thì như vậy thì tất nhiên cái lời nói mình thuộc dạy người ta mà mình chưa tu được, thì khi gặp việc cái hạnh của mình vẫn là phàm phu, mà cái lời nói mình là lời nói của thánh giả, lời nói thánh trong cái con người phàm phu, thì người ta nghĩ sao? Nghĩ lời nói của mình hay của Phật? Thế cái ông đó ông học lóm Phật ông nói, chứ thực ông có cái gì đâu, phải không? Như vậy thì cái gì mình học được, mình hiểu được, mình ứng dụng được thì cái đó mới là xứng đáng. Còn nếu mình học được, hiểu được mà không ứng dụng thì chưa có xứng đáng. Cho nên luôn luôn chúng ta nhớ chư Phật, chư Tổ bao giờ cũng răn, cũng khuyên chúng ta ráng mà học, ráng mà hiểu, rồi cũng phải ráng mà tu. Học, hiểu, tu nó phải theo nhau, chứ đừng có chỉ học hiểu mà không chịu tu thì chưa có giá trị gì hết. Cho nên tôi chủ trương rằng tất cả tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta học vừa phải, nhưng mà cái gì chúng ta học được thì cái đó chúng ta phải thực hành được, phải tu được. Cũng như ở trong nhà Phật thường hay ví dụ những đứa bé nó chưa có biết lợi hại, cho nên gặp những bữa cơm ngon, thức ăn ngon thì nó sao? Nó dồn vô cho đầy cái bụng của nó, đầy bụng rồi tiêu không nổi thì sao? Nó sanh bệnh. Đó. Ăn nhiều mà không tiêu thì sanh bệnh. Còn nếu nó biết vừa chừng, dầu ngon nó cũng ăn vừa phải đủ cho cái bao tử, nó tiêu quá thì nó có lợi. Cho nên bao nhiêu những thức ăn mình đem vô bao tử, bao tử tiêu quá hết, nó sanh ra các cái chế biến là các cái thứ máu mủ để mà nó bồi dưỡng cơ thể, thì những thức ăn đó là quý, là hữu ích. Còn dồn nhiều quá mà tiêu quá không được thì sanh bệnh. Cũng như vậy, chúng ta nghe cho nhiều, học cho lắm mà không chịu tu thì đó là bệnh hay là mạnh? Bởi vì nói gì mình cũng hiểu hết, có ai nhắc mình được đâu. Mở miệng nhắc mình cái nói dẫn kinh nào mình thuộc kinh nấy, thành nó đâu có nói được. Nhắc mình không được mà mình không tu thì đó là cái bệnh lớn. Bởi vậy cho nên chúng ta học là một cái điều đi đầu. Học rồi chúng ta suy gẫm cho nó thấm nhuần. Thấm nhuần rồi chúng ta phải ứng dụng tu. Thì như vậy tất cả lời của Phật dạy, của Tổ dạy là hữu ích vô cùng vô tận, và đem lại cho đời tu của chúng ta được những cái điều mà người thế gian không bao giờ có thể lường nổi. Chỉ có ở đây các ngài mới nói. Nếu được như vậy thì chúng ta cùng Tổ, cùng Phật mới nắm tay đồng đi, phải không? Kề vai mà cùng đi chứ không có kém. Bởi vậy nên tôi muốn rằng tăng ni cũng như Phật tử học kinh, học đạo, chúng ta khéo ứng dụng. Ứng dụng cho được thì dù cho không hết, nhưng mà học người mình ứng dụng cũng được năm thì cái đó là cái hữu ích. Chứ còn học để cho có kiến thức mà khoe với thiên hạ thì đó là chưa có lợi ích bao nhiêu. Chỉ mong tất cả học phải hành, phải không? Hành thì sẽ có lợi ích. Đó là lời tôi muốn nói thêm để nhắc nhở tất cả. Thôi tới đây nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô
sư Huyền Quang, tổ thứ ba phái Trúc Lâm. Ngài sinh năm 1254, tịch năm 1334, đứng về tuổi Tây thì 80 tuổi, tuổi Việt là 81, đó là đại khái như vậy. Nhưng ở đây nói về Tổ Huyền Quang thì tôi có những cái nhận xét. Trước nhất, về lịch sử Tổ Huyền Quang thì chúng ta tìm các nơi thấy rất là mơ hồ, mà chỉ có cái quyển Bản Hạnh Ngữ Lục, Tổ Gia Thực Lục, thì cái bản đó đầy đủ. Nhưng mà qua cái bản này thì tôi có những cái ngờ vực. Cái ngờ vực thứ nhất ấy, là đọc cái bản Tổ Gia Thực Lục thì thấy rằng cái tấm màn thần bí che phủ cả đời của Tổ Huyền Quang, đó là làm cho mình nó không được vui. Điều thứ hai là cái bản Tổ Gia Thực Lục, theo cái nhận xét riêng tôi thì tập sách này có lẽ người trong gia tộc biên lại, chứ không phải là một đệ tử kế thừa ghi cái ngữ lục của thầy. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Đó là điểm thứ ba. Nếu là đệ tử được kế thừa mà viết ngữ lục của thầy á, thì phải có đủ những cái điều kiện. Một là phải ghi ngài xuất gia lúc nào, với ai và lý do mộ đạo. Hai là phải ghi lại những cái lời đối đáp của những người học đạo hay là thiền khách hỏi, và những lời dạy chúng của ngài. Ba là phải ghi lại chỗ được truyền, ngài được truyền tâm ấn, hay là ngài đã truyền tâm ấn cho ai khi ngài già. Thứ tư là phải ghi khi ngài tịch có để lại kệ tụng hay không có để kệ tụng, thì cái trạng thái lúc tịch như thế nào. Thì như vậy mới đủ tư cách là một bản ngữ lục ghi lại đời của một vị thầy, một vị thiền sư, hơn nữa làm vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Nhưng mà bốn điều kiện này không có ghi rõ ràng ở trong cái bản Tổ Gia Thực Lục, do đó cho nên làm cho chúng ta thấy cái bản này không phải là một người được truyền thừa để ghi lại ngữ lục của thầy. Vì vậy mà bản này nó đáng được tin cậy, là tin cậy ở cái chỗ gia tộc ghi ở trong gia tộc như thế nào, từ trên đến dưới rất rõ, và những cái sự việc xảy ra không quan trọng lại ghi rất là đầy đủ. Còn những cái đòi hỏi trong đạo là không có. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là buồn, không có đủ tư cách để mà giải rõ cho tất cả cái người sau học hiểu được cái tinh thần ngộ đạo của ngài, cũng như cái tinh thần truyền bá chánh pháp của ngài như thế nào, chúng ta không thấy rõ. Đó là cái chỗ mà tôi thấy mà sở dĩ trong cái bài chúng ta học hôm nay, chúng tôi không có một bề theo cái bản Tổ Gia Thực Lục, mà tôi gom chỗ này chỗ nọ để cho nó có những cái căn bản. Nhưng mà khi gom lại thì có những cái chỗ chúng ta phải nhặt ngay ở trong cái Tổ Gia Thực Lục mà lại có những cái mâu thuẫn, thì khi giảng tới đó thì chúng tôi sẽ chỉ cho tất cả quý vị thấy. Đây, đó là tôi nói tổng quát về cái quyển Tổ Gia Thực Lục mà tất cả những vị viết sử về Tổ Huyền Quang đều lấy đó làm y cứ. Ở đây cái phần đầu là tôi cũng y cứ theo cái bản Tổ Gia Thực Lục, sư tên Lý Đạo Tái, ở chỗ khác để là Lý Tái Đạo. Nó sanh năm Giáp Dành 1254 ở làng Vạn Tải thuộc lộ Bắc Giang. Thân phụ là Huệ Tổ, dòng dõi quan liêu, nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy. Tuy có công dẹp giặc Chiêm Thành mà ông không nhận chức quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức, nhà sư ở phía nam chùa Ngọc Hoàng. Năm sư sanh, một hôm thầy trụ trì chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Huệ Nghĩa tối tụng kinh trên chùa xong, xuống phòng ngồi trên ghế trường kỷ, chợt ngủ quên, mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông vầy, kim cang long thành chật ních. Phật chỉ tôn giả A Nan bảo: ngươi thác sanh làm pháp khí cõi đông. Chợt có ông đạo gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc, làm bài kệ viết trong vách chùa: nhân chi vị đạo khởi tha tầm, tâm tức Phật hề Phật tức tâm, huệ địch kiết tường vi ảnh hưởng, thử sanh tất kiến hảo tri âm. Dịch nghĩa: người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp bạn tâm đầu. Thì như vậy cái đoạn này nói rõ rằng ngài hy sinh ra, ông thầy trụ trì cái chùa gần nhà mộng thấy những cái sự việc đó, là một cái điều mà chúng tôi gọi là y cứ theo cái bản Tổ Gia Thực Lục ghi lại. Thì cái điều này là thầm nói ngài là hiện thân của một vị nào quá khứ. Hiện thân của ngài A Nan quá khứ, và ngài A Nan hồi xưa thì cái tướng tốt không kém Phật, phải không? Mà ngài ra đời thì không có giống. Đó là một cái tôi thấy cũng hơi buồn buồn chút. Đó rồi, đồng thời nghĩa là coi như là cái câu chuyện này nói lên rằng ngài là một vị, nếu không phải là Bồ Tát cũng là A La Hán tái sinh, mà A La Hán không có tái sinh, phải không? Mà ngài A Nan thì tu hạnh A La Hán hay hạnh Bồ Tát, đó là một cái điều mà chúng ta cũng hơi đặt vấn đề. A La Hán thì không có tái sinh, chỉ có Bồ Tát tái sinh thôi. Bởi vậy nên khi đọc cái câu chuyện này thì mình có những cái hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thôi thì xưa ghi thì mình cũng phải nói lại cho đầy đủ, chứ không cách nào khác hơn. Rồi đây tôi kể thêm: thuở nhỏ sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời. Chỉ kỳ lạ đây mình có hai cái hiểu. Cái hiểu kỳ lạ là sao? Kỳ lạ là đẹp đẽ phi thường, hay là kỳ lạ là ít giống người, phải không? Tức là không có cái sắc diện đẹp như người khác. Vì đó cho nên hai chữ kỳ lạ này hơi khó hiểu một chút. Cha mẹ mến yêu dạy các học thuật, sư học một biết người, biện tài hiển thánh. Đó. Niên hiệu Bảo Phù thứ hai 1274, đời vua Trần Thánh Tông, sư thi đỗ tiến sĩ, tức là đỗ trạng nguyên. Lúc ấy được 21 tuổi. 21 tuổi đây là tính tuổi Việt đó. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư nhưng chưa cưới. Đó, cái chỗ này nó một nghi vấn nữa. Bởi vì cái sự việc này có chỗ họ nói rằng cái sự định hôn mà hình như là người ta không có ưng thuận, cho nên là ngài hơi buồn. Bởi buồn cho nên ngài mới sau này khi đi thi đậu rồi thì được nhà vua định gả công chúa rồi cho là ngài từ luôn. Mà theo cái sử thì ghi rằng ngài có than hai câu thơ: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Thì qua cái bài thơ này thì hiểu sao? Thì tức là cái số mà định hôn hình như chưa có được người ta ưng ý, nhưng mà tới chừng đổ trạng rồi thì ai cũng dành gã hết, cho nên ngài từ luôn. Đó, thì cái câu chuyện đó thì từ cái đó là mình mới hiểu qua cái gọi là dung nhan hơi kỳ lạ. Nếu mà dung nhan mà gọi là đặc biệt đẹp đẽ thì chắc cái chuyện hôn nhân không phải là khó, phải không? Nhưng mà khó thì tất nhiên nó có cái gì nó ẩn ở trong đó. Thì mình đọc để mà hiểu thì như vậy mới thấy rằng đối với hai câu thơ này quả là của ngài, thì đó là cái sự thực, là cái chuyện mà cầu hôn lúc còn chưa có thi đỗ đó nó hơi khó khăn. Đó là tôi nói cho hiểu một chút. Sau khi thi đậu, nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Thì như vậy đó thì mới ứng với cái câu hồi nãy mình đã đọc. Sư được bổ làm quan ở Hàn Lâm Viện và phụng mạng tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Thì những cái điều này là những cái lẽ thật. Còn đây là một cái điều mà chúng ta phải dè dặt. Đây là tôi chép theo cái bản, dịch theo cái bản Tổ Gia Thực Lục. Một hôm sư vua theo vua Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh, sư chợt tỉnh ngộ, duyên trước khen ngợi quý mến, tự than làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật, sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Thì cái câu than này tôi thấy nó cũng là rắc rối nữa. Rắc rối làm sao? Làm quan được lên đảo Bồng, tức là làm quan là sướng như tiên, thấy không? Vòng lai đó, vòng lai tiên cảnh. Đắc đạo thì đến Phổ Đà, Phổ Đà Sơn mà nói được đạo lên đó thì nó tầm thường quá. Rồi đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật. Thì như vậy thì cái lối nhìn đó nó cũng chưa có sáng sủa. Chỉ có mấy câu sau là hay: sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Thì đó là cái nhìn chính xác. Thì tôi sở dĩ nó không có hay những câu trên á, vì tôi ngờ người ở trong gia tộc ghi, mà đó là mấy ông đồ nho, cho nên ghi nó không được hay lắm. Đó là một cái đoạn, mà cái đoạn này thì có một cái nghi vấn, tức là ở bên này ngài Nguyễn Lan hay là ông sư Nguyễn Lan ông nói rằng ngài Huyền Quang xuất gia sau ngài Pháp Loa có một năm, mà nói rằng ngài theo vua Anh Tôn chùa Vĩnh Nghiêm nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh Trạch Tỉnh Ngộ duyên trước thì xuất gia sau có một năm, mà vậy kia xuất gia trước một năm mà đâu có mà đi giảng kinh mà thùng lum như vậy. Đó là một cái chuyện làm cho chúng ta thấy nó hơi không có ổn. Thì e rằng người viết sử phỏng mà viết chứ nó không có lẽ thật. Rồi sư mấy phen danh biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Nhà vua rất mến trọng Phật giáo nên sau cùng mới cho đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, tức 1305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm theo làm thị giả điều ngự, được pháp hiệu là Huyền Quang. Thì như vậy ở đây theo Phật giáo sử luận Việt Nam, Phật giáo sử luận của Nguyễn Lan thì nói rằng năm 1305 là năm đó ngài Pháp Loa 51 tuổi mà xuất gia theo học với thiền sư Bảo Phát ở núi Vũ Ninh, chứ không phải theo ngài Pháp Loa. Cho nên cái này là một vấn đề nó không được rõ. Như vậy thì ngài xuất gia với thiền sư Bảo Pháp thì nó hợp lý hơn, vì thiền sư Bảo Pháp là đệ tử lớn của ngài Điều Ngự, tức là Tổ Trúc Lâm. Còn ngài Pháp Loa thì mới xuất gia trước ngài có một năm thì chưa có đủ tư cách làm giảng sư, muốn nữa là đi xuất gia với ngài Pháp Loa. Cho nên cái điều đó rất là không hợp pháp hay không hợp lý. Bởi vì ngài Pháp Loa xuất gia năm 1304 thì ngài Pháp Loa ngài Huyền Quang xuất gia năm 1305 thì có ai xuất gia năm trước năm sau làm giảng sư rồi đi độ ta xuất gia, phải không? Cho nên cái đó thì nó không hợp lý. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng trong cái bản Tổ Gia Thực Lục thì kẹt ở những cái điều này, nó không được sáng tỏ. Nhưng mà ngài Huyền Quang có lẽ là xuất gia với thiền sư Bảo Pháp đúng hơn, rồi sau đó đi theo ngài Điều Ngự làm thị giả được 2 năm. Do theo ngài Điều Ngự cho nên ngài Điều Ngự mới cho hiệu là Huyền Quang, và dặn dò sau này phải theo ngài Pháp Loa để mà trợ giúp. Niên hiệu Hưng Long thứ 17, 1309, sư theo hầu Pháp Loa y theo lời phó chúc của Điều Ngự. Đó là sau khi Điều Ngự tịch rồi thì ngài theo hầu ngài Pháp Loa đúng như cái lời dặn bảo của Điều Ngự. Cái đoạn năm Đại Khánh thứ tư cho tới Tâm Kệ, đoạn đó thì đóng khung lại để đem xuống ở dưới. Thành ra tôi đọc tới Điều Ngự rồi. Sư vân lệnh trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử, do sư Đa Văn bác học tinh thâm đạo lý nên học đồ bốn phương nghe danh tụ hội về tham vấn thường xuyên không dưới ngàn người, thì đó là lúc Ngài vâng lệnh. Mà có lẽ lúc Ngài vâng lệnh của Ngài Pháp Loa về trụ trì Vân Yên, vì điều ngữ Ngài đã tịch rồi. Như vậy thì cái đoạn này nói rõ. Còn cái đoạn năm đại khánh thứ 4 cho tới và tâm kệ đó thì đổi xuống phần sau, sau tới đâu tôi sẽ chỉ. Sư thường phụng chiếu đi giảng kinh, dạy các nơi và tuyển chư phẩm kinh, công văn vân vân. Những khoa giáo trong nhà thiền mỗi mỗi đều qua tay sư cả. Bởi vì những cái quyển kinh, quyển sách mà điều ngự bảo phải soạn thì Ngài đều ra công biên soạn, hay là những vị khác biên soạn đều qua Ngài, Ngài nhuận bút lại. Cho nên những cái bài kinh, quyển sách đó rất là hay. Ngày rằm tháng giêng năm Quý Sửu, Quý Sửu chứ không phải Quý Mão, năm Quý Sửu, tức là trong tổ gia thực lục đó, để Quý Mão mà sai, 1313 chứ không phải 15. Vua An Tông mời về kinh ở chùa Báo Ân giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau đó sư Dân Chiếu xin về quê thăm viếng cha mẹ, nhân đây lập ngôi chùa phía tây nhà sư để hiệu, phía tây nhà sư để hiệu là chùa Đại Bi. Đây là một cái đoạn tôi giải thích cho quý vị thấy rõ. Chùa Đại Bi tức là Ngài khi mà xin phép triều đình được vua cho đi về thăm cha mẹ thì năm đó là Ngài 60 tuổi. Khi Ngài 60 tuổi Ngài về thăm cha mẹ thì lúc xuất gia bao nhiêu tuổi? 51 tuổi. Bây giờ 60 tuổi mới về thăm cha mẹ là bao nhiêu năm? Còn bây giờ ở đây xuất gia chừng bao nhiêu năm đòi về thăm cha mẹ? Đó, đó là một cái điểm để cho tăng ni ý thức được, nghĩa là cái người quyết tu thì phải đặt cái đạo đức, cái chánh pháp và cái truyền bá lên trên, chứ không có nên đặt cái tình cảm gia đình lên trên. Bởi vậy cho nên từ khi đi xuất gia cho tới ngày nay là 9 năm Ngài mới xin phép về thăm cha mẹ. Ngày khi về thăm cha mẹ thì thấy cha mẹ già, Ngài muốn cho cha mẹ phát tâm hướng về Phật Pháp, nên Ngài mới lập một ngôi chùa để tên là chùa Đại Bi. Thì khi Ngài chủ xướng lập ngôi chùa đó thì tất cả mọi nơi đều hưởng ứng ủng hộ, Ngài thành lập được cái ngôi chùa và Ngài ở lại đó gần một năm. Thì chỗ này thì hôm đi ngoài Hà Nội chúng tôi được mời lên đây, thì lên đây thấy có cái tháp của Ngài Huyền Quang còn tại chùa. Hỏi tại sao mà đặt chùa Đại Bi? Đại Bi không phải là Đại Bi theo thần chú Đại Bi, mà Đại Bi đây tức là Đại Từ Đại Bi, có hai nghĩa. Một nghĩa là thấy rằng cha mẹ Ngài đã sinh ra Ngài, rồi Ngài được thức tỉnh đi tu ngộ đạo để truyền bá chánh pháp. Như vậy thì từ cái cha mẹ như là cái công ơn trời biển nuôi dưỡng dạy dỗ cho Ngài được lớn khôn, làm được những Phật sự, thì đó là cái công ơn cha mẹ như là cái biển cả, cho nên gọi đó là đại từ đại bi đối với cha mẹ, đối với con. Còn cái nghĩa thứ hai là ý Ngài muốn nhắc nhở rằng cha mẹ Ngài là cái người đã sinh ra được Ngài hiểu đạo tu hành như vậy, thì cha mẹ Ngài cũng nên phát cái lòng đại từ đại bi để tu hành giúp đỡ cho mọi người hay cho chúng sinh. Đó là hai cái nghĩa. Vì vậy mà Ngài đặt cái tên chùa là Đại Bi, đại từ đại bi đó. Là chùa Đại Bi. Khi ra đó thì tôi nghe người địa phương kể lại, thì trong cái bài mà họ đọc cho chúng tôi nghe trong buổi nói chuyện, thì họ nói rằng Tổ Quyền Quang đã được phong làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Nói rằng Ngài đi sứ Trung Hoa, Ngài đối đáp lanh lẹ, vua Trung Hoa nể phong Ngài chức Trạng Nguyên nữa. Vì vậy cho nên Ngài là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Thì nghe địa phương nói như vậy tôi hay vậy, nhưng giờ tôi khảo hết tất cả quyển sử thì không thấy Ngài đi Trung Hoa lần nào, mà chỉ có ở Việt Nam tiếp xứ thôi. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên chỉ có Ngài Mạc Đỉnh Chi, chứ còn Ngài Quyền Quang thì không có. Bởi vậy cho nên nhiều khi những cái đồn đại của địa phương nó tô đậm nét thêm những cái uy tín của người trước, rồi chúng ta nghe chúng ta tưởng ở địa phương nói đúng, thành ra mình truy tìm thì lại không có cái điều đó. Đó, sau khi ở đó gần một năm, Ngài trở về núi, tức là sư trở về chùa Văn Yên. Lúc đó đã 60 tuổi, nhà vua muốn thử lòng sư nên cho Điểm Bích là một cung nhân tìm cách gần sư để lấy bằng chứng đem về dâng vua. Điểm Bích, chữ điểm cho mấy thị, Điểm Bích dùng mang kế gợi lòng từ bi của sư rồi về tâu dối với vua, vì thế sư bị tai tiếng không tốt. Nhưng sau cuộc lễ chẩnh tế của sư, thấy những sự linh nghiệm lạ thường, nhà vua không còn nghi ngờ, vua liền phạt Điểm Bích làm kẻ nô bộc quét chùa trong cung cảnh linh ở nội diện. Thì cái điều này tôi rút lược hay là tóm lược, chứ ở trong kia thì có trong cái bản Tổ Gia Thực Lục thì nói rất là nhiều, rất là dài, tôi kể lại cho quý vị nghe cho đủ. Câu chuyện nó xảy ra như thế này. Một hôm vua nói với quan hầu cận, đây là vua Minh Tông chứ không phải vua Anh Tông, vua Minh Tông, tăng quan và đạo sĩ, người ta sinh ra trong khoảng trời đất Cổng Âm và Ôm Dương, thích ăn ngon, ưa mặc đẹp, lòng ham muốn, ấy là bọn chúng ta đều có. Còn như gác bỏ một bên lòng ham muốn, dốc lòng phụng sự đạo là để lo một mặt mà thôi. Vì sao chỉ một mình thầy Quyền Quang từ khi sinh đến giờ vẫn sắc sắc không không, như nước không sóng, như gương không bụi? Phải chăng sư đè nén lòng dục, hay là không có lòng dục? Ông vua ông nói với tăng quan, với các ông quần thần. Bỗng có viên quan văng bên cạnh ứng tiếng tâu: vẽ cọp vẽ da được chứ khó vẽ xương, biết người biết mặt chứ khó biết được lòng. ông nói như vậy, xin hãy thử xem vì sao được như thế. Mà ông đó là ông Mạc Đỉnh Chi. Văn Mạc Đỉnh Chi ông đề nghị. Vua nghe tàu bèn lặng lẽ sắp đặt cơ mưu, không để tiết lộ một khía cạnh nào, có ý ngấm ngầm chọn người cung nữ tuổi dưới 20, nõn nà chẳng kém gì Phi Yến, khéo léo còn hơn cả điêu thuyền. Đó là một cung nhân tên Điểm Bích, hiệu là Tam Nương, mẹ nàng người Đường An, nhà nghèo sống một mình, gặp năm hạn hán đi ăn xin đến huyện Đông Triều, chùa Quỳnh Lâm, dừng chân một đêm tại đó. Đến canh ba bầu trời quang đãng, sao sáng trăng trong, đã thấy một thanh niên không biết tên họ là gì, cũng không trông rõ diện mạo, tới chỗ bà xin cùng ân ái, xong rồi liền đi. Nhân đó bà có thai, đủ tháng liền sinh ra một bé gái và bồng con về làng cũ. Một phú ông trong làng mua đứa bé ấy một quan tiền làm con nuôi. Những bé gái cùng lớp thường trêu chọc gọi nó là con gái chùa Quỳnh Lâm. Khi nó lớn lên, nhan sắc rất đẹp, lại có tính hiếu học, tam giáo cửu lưu không thứ gì không thông hiểu. Khi có bệnh, có lệnh tuyển cung nữ, Điểm Bích vừa được 9 tuổi, được tuyển vào trong cung làm cung nữ. Trường thiên ngũ ngôn, hễ mở miệng là thành chương. Những sở trường nhất, nhưng sở trường nhất là quốc ngữ. Vua nói đó là đứa bé gái thành đồng. Đến khi ấy, vua gọi Điểm Bích vào nội điện, ban cho một thẻ bài cầm tay và căn dặn: vị tăng ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình rất cương trực, giới hạnh lại cao nghiêm, ngươi có nhan sắc lại có tài ăn nói, vừa thông hiểu sử kinh, vậy hãy đến thử thầy. Nếu thầy còn động lòng quyến luyến tình dục, ngươi hãy dụ lấy cho được kim tử làm bằng chứng, bằng gian trá sẽ có tội, ngươi phải kính cẩn vâng lời. Điểm Bích vâng lệnh ra đi, đem theo một đứa tỳ nữ tùy tùng. Đến chùa Vân Yên, gặp một tỳ kheo ni già, tự khai quê quán của mình, cầu xin xuất gia học đạo tu hành, nhờ bà tiến dẫn với quốc sư. Vị tỳ kheo ni già thường sai Điểm Bích sớm chiều dâng nước trà lên sư. Sư thấy người ấy đi đứng có cử chỉ lẳng lơ đùa cợt, không phải là người Phật tử chân chính cầu đạo, bèn ra lệnh tăng ni khiển trách vị tỳ kheo ni già, bảo tỳ Bích trở về nhà lo việc lấy chồng, kiếm nghề sinh sống, đợi đến tuổi già sẽ cho đến học đạo. Điểm Bích thấy sư giới hạnh tinh nghiêm, quy nghi lẫm liệt, khó dùng sắc đẹp cám dỗ, chợt nảy ra một kế. Ban đêm đến vị tỳ kheo ni già khóc và nói: thiếp vốn là con nhà vọng tộc ở Đường An, gia đình nhiều đời đỗ đạt làm quan, từng truyền lại cái học về thi lễ, cha thiếp được tập ấm, theo thứ tự được làm chức huyện thừa ở huyện Cảm Hóa, đạo Ninh Sóc. Khi thu thuế ruộng hàng năm tính thành vàng ròng được 115 vật. Ông đem cất vào một cái túi, mang về kinh để nạp vào kho của quan. Trên đường đi, ông nghỉ tạm tại phường Toán Viên phía Bắc phủ, bị bọn gian manh lập mưu cướp sạch, không lấy gì để ứng đáp. Ông bèn làm đơn trình bày rõ với quan bộ hộ. Quan bộ hộ thương tình cho hẹn đến cuối năm sẽ mang đủ số vàng đến nạp, nếu quá kỳ hạn quan sẽ tâu mọi việc lên triều đình, và vợ con điền sản sẽ xung công tất cả. Do đó thiếp mới phổ khuyến thập phương các châu lộ phủ huyện, những nhà giàu có mong giúp công đức, đồng thời bán gia tài điền sản để góp vào khoản vàng còn thiếu. Nghe tôn sư đức trọng đạo cao, lòng sẵn từ bi, thiếp mới hỏi chỗ ở, lần bước đến đây, đợi lúc thung dung nhàn hạ, thiếp mới bày tỏ sự tình, trình thư phổ khuyến, mong được công đức trong mua một. Nếu được may mắn, chẳng những riêng cha thiếp khỏi bị tội nạn, mà nam nữ toàn gia của thiếp cũng được giải thoát. Đó là điều mà người xưa gọi là cái ân sinh tử cốt nhục vậy. Các tăng ni môn đồ Nghe thấy lời nói ấy xót thương cho tình cảnh nàng, không ai là không rướm lệ, đồng thưa với sư xin góp vàng bạc công đức để cứu tính mạng của một gia đình. Sư trầm ngâm hồi lâu nói: ngày xưa Hán Văn Đế cảm thương lời tâu của nàng Đều Quanh mà bỏ nhục hình Đường Thái Tông trong bản đồ Minh Đường mà dẹp cấm đài. Hai vua ấy đều thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế. Thì chữ câu Thượng Đế này chắc là không phải ngài nói rồi. Nên cho con cháu hưởng lộc trời lâu dài đến 300-400 năm, không có ân đức mà được như thế sao? Ta phải vì ngươi và về triều tâu rõ việc ấy, ngõ hầu quảng bá đức hiếu sinh của hoàng đế, mà cũng là phương tiện cứu khổ tốt đẹp vậy. Có một tiểu tăng đứng bên cạnh ứng tiếng bạch với sư: